This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta vào mỗi chiều thứ Năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ với phần phụ trách trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Quý vị cần bảo lãnh thân nhân, anh chị em, bảo lãnh hôn thê và tất cả những dịch vụ có liên quan đến di trú thì quý vị nhớ gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao tại hai nơi, một ở Garland và một ở Grand Prairie. Tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903. Và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị gọi tham khảo là 972-606-9988 hoặc quý vị có thể ghé qua hai nơi này. Xin nhắc lại, một văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall và một văn phòng tại Asia Times Square. Thưa quý vị, trong phần nói chuyện hôm nay thì quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi có liên quan đến tai nạn xe cộ, liên quan đến vấn đề di trú, bảo lãnh cho con em của mình đi du học qua đây và visa đầu tư cho thân nhân của mình bên Việt Nam. Số điện thoại của đài để quý vị tham gia trực tiếp là 817-899-4110, 817-899-4110. Những câu hỏi của quý vị liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ và visa du học. Xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa thứ nhất Michael xin chào anh Việt Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là tuần này visa có tiến triển gì hay là vẫn là visa của đầu tháng vừa rồi ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, là cái thông tin visa bulletin thì nó vẫn là đầu tháng rồi, cho tháng 8, 2013 nó vẫn vậy ạ.
Dạ vâng, luật sư có thể nhắc sơ cho quý thính giả vì nhiều vị thính giả trong tuần rồi chưa nghe được và muốn nghe lại trong tuần này. Thành ra xin mời luật sư nhắc sơ về Visa Bulletin.
Dạ vâng, Michael xin 2-3 phút để trình bày cái thông tin Visa Bulletin hiện tại. Thứ nhất là cái diện F1. F1 là diện một người quốc tịch bảo lãnh cho con không có gia đình trên 21 tuổi. Những hồ sơ nộp 1 tháng 9 năm 2006 thì bây giờ người ta đang giải quyết tới, đang cấp visa, đó là diện F1 cấp 1. US citizen, một người quốc tịch bảo lãnh cho con không có gia đình. F3 là diện cấp 3, là một người quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình. Những hồ sơ 8/12/2002, 8/12/2002 thì người ta đang giải quyết tới, đó là diện F3 quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình. F4 là những người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ruột ở Việt Nam. Cấp 4, F4 là những người anh chị em ruột của những người quốc tịch ở bên này bảo lãnh. Những hồ sơ nộp 22/6/2001, 22/6/2001 người ta đang giải quyết tới, và cuối cùng là 2A và 2B, F2A và 2B. Đó là gì? Một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con không có gia đình cho năm 2021. Thứ nhất là diện F2A. 2A là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Cái thông tin visible hiện tại nó đã là C. C là current. Current nghĩa là gì? Nghĩa là một người thẻ xanh mà hồ sơ bây giờ là không cần đợi theo visible nữa mà đi thẳng luôn, coi như là đi cái đâu giải quyết cái đó. Thì thông thường nó có một năm là sau khi này nộp hồ sơ, thì thông thường nha, có một năm thì cái người thân nhân của mình Việt Nam đi phỏng vấn. Cái đó là căn cứ theo cái visa bulletin hiện tại, có cái diện F2A và cuối cùng là F2B, là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21, chưa có gia đình. Những hồ sơ nộp 1/12/2005, 1/12/2005 thì bây giờ người ta đang giải quyết tới, đang cấp visa, đó là cho diện F2A và 2B cho những người thẻ xanh bảo lãnh cho thân nhân của mình. Đó là cái thông tin visa bulletin cho tháng 8 và cái visa bulletin hiện tại anh Việt Tấn dạy.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin được kính chào một vị thính giả đầu tiên trong chương trình hôm nay ạ. Hello.
Hello.
Cho biết tên của cô ạ.
Dạ,
cô có thể vặn cô vặn máy nhỏ lại dùm Việt Tấn nhé.
Dạ.
Và cô nghe qua phone dùm, cảm ơn. Rồi cô Thủy có câu hỏi gì trực tiếp gửi đến luật sư Michael Cao.
Dạ, em chào luật sư Michael Cao. Dạ, luật sư em muốn hỏi là ba của em có quốc tịch á mà bảo lãnh cho ông anh của em có gia đình, có bốn cháu, mà ba em bảo lãnh là tháng 6 năm 2003. Thì nếu mà lúc tới ngày đi á, thì ba có ba đứa cháu nó trên 21 tuổi đó luật sư.
Yeah.
Nhưng mà được trừ ra là tại vì khi bảo lãnh 2003 nhưng mà lần kế 2003 nhưng mà lúc khi 2010 mới nhận được cái giấy approve thì coi như là
ok good.
Dạ. 6 năm mấy của
pending thời gian chờ đợi của hồ sơ. Dạ.
Dạ dạ. Thì em muốn hỏi luật sư là nếu mà mấy đứa cháu trên 21 tuổi như vậy rồi, nhưng mà khi nó trừ ra cái năm mà mình chờ đợi là 6 năm mấy thì nó dưới 21 tuổi, thì nếu vậy mình có phải làm giấy tờ gì không luật sư?
Mình phải là vẫn làm giấy tờ chị. Cái quan trọng là nếu mà cái hồ sơ về tới lãnh sự về bên Việt Nam, bên Sài Gòn á, của Mỹ nha, lãnh sự của Mỹ nha, khi người ta hàng đi phỏng vấn á, là những cái đứa bé mà trên 21 tuổi automatic là tự động người ta sẽ gỡ cái tên nó ra, tại sao đúng luật á, là đứa bé trên 21 không thì đi theo ba má. Ok, thì khi mà đôi khi mà ba của chị mà nhận được cái giấy đóng phí visa hay là cái giấy hẹn á, thì thường thường mấy đứa bé mà trên 21 cái tên người ta gỡ ra. Tuy nhiên cái trách nhiệm của mình đó là mình phải viết lá thư cho lãnh sự và viết lá thư cho National Visa Center báo cho người ta biết là theo luật CDSCA tính toán cái tuổi như là chị nói đó, thì cái đứa bé, ba đứa bé đó, cả đứa ba là dưới 21 tuổi, nó gọi là cái effective date, là cái effective age, là cái tuổi đúng tính theo mà cái luật đó, thì tính theo thì nó dưới 21. Nếu mà dưới 21 đó, thì mình đang khiếu nại, mình viết ở trong lá thư nha, là mình yêu cầu lãnh sự bỏ tên của ba đứa bé lại, tại vì ba đứa bé đủ cái điều kiện để được đi theo ba má căn cứ theo cái luật CDSCA. Cái đó là trách nhiệm của mình. Dạ.
Dạ, em cảm ơn luật sư.
Xin chào cô. Mấy cái trường hợp này mà khi mà luật sư nghe qua thì cái cơ hội họ rất là cao, phải không luật sư?
Ăn thua là còn chuyện nhân chia, là anh gì thắng. Còn chuyện nhân chia là nếu mà nó tính đúng mà cái tuổi dưới 21 là cái xác suất rất là cao. Mà nếu mà tính mà đúng mà cái tuổi trên 21 thì mình kiếm cách, cố gắng kiếm cách đủ thứ cách để làm sao để thuyết phục, để cho báo với lãnh sự biết là nó là như vậy, thì cái xác suất nó thấp hơn, nhưng mà mình sẽ cố gắng.
Dạ vâng. Thưa luật sư, Vũ Tấn có một câu hỏi đầu tiên trong chương trình. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia trực tiếp câu hỏi với luật sư Michael Cao qua số điện thoại 817-899-4110 với những câu hỏi của quý vị có liên quan đến tai nạn xe cộ, muốn biết quyền lợi của mình như thế nào trong vấn đề đụng xe, hoặc quý vị tham khảo trong vấn đề bảo lãnh thân nhân của mình, anh chị em, vợ chồng, con cái và thân nhân của mình du lịch hay là du học qua đây, thì quý vị có câu hỏi cứ gửi trực tiếp vào chương trình ngay bây giờ với số điện thoại xin nhắc lại là 817-899-4110. Và trong khi chờ đợi điện thoại của quý vị thì Vũ Tấn có một vài câu hỏi đã được gửi vào email. Thưa luật sư, tôi bảo lãnh cho một người vợ bên Việt Nam, mà người vợ này không có con và đã có một đứa cháu nhập vào hộ khẩu của người vợ này là khoảng 4 năm. Tức là ở chung với cái người vợ này 4 năm, thì không biết khi tôi làm hồ sơ để mà bảo lãnh, làm đám cưới và bảo lãnh, thì cái đứa con nuôi này có được đi theo không, thưa luật sư?
Dạ vâng, cái vấn đề mà con nuôi giống như là Michael thường trình bày đó, là Michael ít khi nào làm những cái hồ sơ con nuôi, nó cái lý do là nó rất là khó, đối với lãnh sự nó rất là khó khi mà mở cái cửa của đứa bé con nuôi ra, thì cái xác suất mà nó có thể là hồ sơ giả nó rất là cao. Bởi vì lãnh sự khi người ta đụng cái hồ sơ con nuôi, người ta sẽ bắt bẻ và người ta sẽ ra rất là nhiều điều kiện. Một trong những hai ba trong những cái điều kiện rất là quan trọng là con nuôi, thứ nhất là phải sống chung nhà tối thiểu 2 năm là được rồi đó, là sống chung 4 năm rồi đó ở trong hộ khẩu. Tuy nhiên cái điều thứ nhì là người ta muốn coi là giấy tờ của tòa án ở bên Việt Nam, là tòa án ở bên ví dụ như là thành phố, ở bên tòa án thành phố hay gì đó, người ta cấp ra nói rằng là cái người này đã được nhận được con nuôi và đứa bé này là hiện tại là trên luật pháp, trên legal là con nuôi của cái người này, nghĩa là tòa án chấp nhận. Và trong cái thủ tục đó, đôi khi là lãnh sự người ta còn yêu cầu là có giấy tờ của ba má ruột, là từ chối coi như là cắt đứt cái sự mà con và ba má, giữa ba ruột và đứa bé đó. Người ta đòi hỏi rất là nhiều cái giấy tờ, bởi vậy ít khi nào mà văn phòng của Michael đụng những hồ sơ con nuôi lắm anh. Mà theo kinh nghiệm của Michael thì cái hồ sơ này rất khó mà đứa bé được đi theo.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và xin được chào quý thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình hôm nay. Hello.
Hello.
Cho biết tên của cô luôn.
Thưa luật sư, em ở Việt Nam, em mới qua đây có 1 năm mà. Trong khi em đi là hai vợ chồng với đứa con. Mà có một thằng trai là 21 tuổi. Giờ nó 24 tuổi rồi. Mà trong khi hồi lãnh là nó mới có 14 tuổi. Mà giờ nó bị rớt rồi bây giờ bên Việt Nam á. Rồi em nó có thể nào mà bây giờ em mướn luật sư lãnh nó qua được không?
Cái nó có mấy vấn đề là nha, nó là vậy. Thứ nhất á, là khi mà đứa bé bị lọt lại, cái tính là có cứu được hay không theo cái luật CSPA chắc là không cứu được đúng không?
Dạ.
Yeah. Ok,
em thấy nó gớt rồi, em thấy nó gớt rồi em cho nó cưới vợ luôn.
Ok, nào, trong cái trường hợp một khi đã cưới vợ thì sẽ rất là khó để gỡ nha, thì một khi đã cưới vợ là sẽ không có đủ điều kiện để đi theo ba má nữa. Nào.
Dạ mà bây giờ luật sư biết không, tại vì giấy tờ nó đầy đủ hết trơn rồi.
Giấy tờ gì anh? Giấy tờ gì?
Giấy tờ cũng như là lãnh là đủ hết luôn á, mà chỉ như nó hút tuổi thôi à, mà như người ta nói là nếu mà mình qua đừng có cưới vợ thì khoảng 9 tháng sau nó qua. Mà giờ lỡ nó cưới vợ, giờ luật sư lo được không, tiền như tiền
no. No, cái vấn đề mà không cưới vợ mà quá 21 tuổi mà không cứu được á, thì ba má qua đây có thể xin quay ngược lại, mở hồ sơ xong rồi xin cái yêu cầu của cái ngày ưu tiên trước á. Hiện tại cái đó không làm được nha. Cái đó hiện tại mà nếu mà nộp cho sở di trú xin cái ngày ưu tiên trước á, thì sở di trú chỉ đẻ đó thôi, người ta không giải quyết. Là cái vấn đề một khi mà đã cưới vợ rồi đó, thì cái đó hơi khó khăn chút xíu. Cái lý do là một người tài sanh không được quyền bảo lãnh với con có gia đình. Nghĩa là gì? Nghĩa là anh phải có quốc tịch và đợi 5 năm đủ tài sanh. Bây giờ đã qua được 1 năm, hy vọng là 4 năm sau khi mà đi thi quốc tịch vào đầu, thì lúc đó mới mở hồ sơ được bảo lãnh với con có gia đình. Mà một người quốc tịch bảo lãnh với con có gia đình cũng hơi lâu, cũng đã 10 năm.
Dạ, cảm ơn luật sư. Tại vì em tính hỏi và luật sư làm được thì em nhờ luật sư làm.
Dạ vâng anh. Dạ.
Bây giờ chị trong thời gian tham khảo đó, chị cứ đến văn phòng luật sư hai nơi chị tham khảo thử coi cái trường hợp này để có giải quyết.
Nhà em ở Arlington á.
Arlington, chị ghé qua Asia Times Square coi tham khảo cái trường hợp của chị chi tiết như thế nào. Chứ chị nói trên chương trình và điện thoại thì không có nhiều chi tiết lắm nha chị ha. Số điện thoại ở Grand Prairie chị có biết chưa?
Dạ, cảm ơn luật sư.
Chị có biết chưa, chị ghi số điện thoại ở Grand Prairie? Hay là chị ghé qua Asia Times Square đi ha. Tấn xin nhắc lại số điện thoại văn phòng hai nơi của luật sư Michael Cao. Quý vị có thể đến để mà tham khảo. Số điện thoại ở Grand Prairie là 972-606-9988. Quý vị cứ vào trong Asia Times Square và đối diện với lại Bishop. Và tại Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 214-703-0903. Và trở lại với phần nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và cái trường hợp của cái chị vừa rồi thì bây giờ đa số nhiều người gặp phải, mà theo cái kinh nghiệm qua văn phòng của luật sư đó thì không nên cho đứa bé này lấy vợ, phải không thưa luật sư?
Well, cái chuyện mà cá nhân nguyên khó mà tư vấn người ta lắm anh Dịch Tấn. Nhưng trên lý thuyết mà trên luật pháp nha, thì Michael chỉ có nói là một người chưa có vợ chồng á, thì cái xác suất mà nó cứu á, nó cao hơn nhiều. Thứ nhất á, là cái vụ mà lấy cái ngày ưu tiên cũ á, bây giờ nó đang nằm ở trên tay của bên tòa án Supreme Court, là cái tòa án cao nhất của nước Mỹ. Trong vòng 6 tháng, Michael nhắm là cỡ 6 tới 9 tháng đổ lại là người ta sẽ giải quyết cái hồ sơ đó. Một là người ta cho, hai là người ta không. Và nếu mà người ta cho á, là những cái hồ sơ mở rồi, mình gửi lên sở di trú, mình xin lại cái ngày ưu tiên cũ liền. Thứ hai là cái dự luật mới, Michael rất là ngại nói chuyện dự luật nha. Cái bộ mà dự luật nó nằm ở trong bên US Senate đã ok rồi đó. Okay. Nó cũng có một phần là nó cũng cho lấy được ngày ưu tiên cũ, nhưng cái đó chưa là luật, chưa Michael không có muốn hy vọng. Okay. Nhưng một lần nữa, nếu mà cái đó nó thành luật thì nó cũng cho lấy được ngày ưu tiên cũ. Nghĩa là cái phía mà cứu được cái đứa bé không phải đợi 10 năm, ví dụ đó, không phải đợi theo cái diện mà thầy Thanh bà lãnh cho con thứ 21 mà nó có 8-9 năm á. Cái xác suất mà lấy được ngày cái ưu tiên cũ nó rất là cao. Lý do là thứ nhất là tòa án tối cao, cái tòa án US Supreme Court rất có thể là đi đúng mình. Thứ nhì là nếu mà cái luật mới nó ra nó cũng cứu được luôn. Thì bởi vậy nếu mà chưa cưới vợ thì trên lý thuyết, trên luật pháp thì nó dễ cứu hơn là nếu mà là cưới vợ. Cưới vợ là hết cách, khó lắm. Tại vì một người đại sanh bà lãnh không được quyền bà lãnh như con gia đình, nghĩa là không mở được hồ sơ thì rất khó là cứu. Nếu mà mở được hồ sơ mà khiếu nại thì lúc đó nó dễ hơn nhiều. Dạ.
Dạ vâng. Vừa rồi có hai vị đang gọi điện thoại vào, vị Tấn đã giữ đường dây và xin gọi trở lại vì chúng tôi đang trong phần nói chuyện trả lời của luật sư cho nên chúng tôi không có bắt qua được. Xin mời gọi trở lại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi câu hỏi bất cứ trường hợp nào có liên quan đến di trú hay là khiếu nại hoặc là tình trạng hồ sơ của quý vị đang bị gặp trở ngại hay là đã tới cái thời hạn rồi mà cũng chưa được gọi, thì đó là cái trường hợp mà quý vị sẽ gặp rắc rối sau này nếu như mà quý vị không có khiếu nại. Xin nhắc lại số điện thoại văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi. Quý vị có thể tham khảo miễn phí. Ở số điện thoại là 972-606-9988 trong Asia Times Square, đối diện với lại B2B, và ở Cali Sài Gòn Mall, tức là Sài Gòn Mall cũ. Tham khảo điện thoại miễn phí là 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị có thể ghé qua văn phòng để mà lấy cái hẹn nếu muốn gặp trực tiếp với luật sư Michael Cao trong những cái trường hợp mà đặc biệt. Vâng, trở lại với luật sư Michael Cao là trong khoảng thời gian vừa qua thì thưa luật sư, đối với những du học sinh đi qua đây trong cái thời điểm này, sau khi có những cái sự rắc rối về visa với một số nhân viên của bên lãnh sự, thì không biết là các em có gặp khó khăn trong vấn đề phỏng vấn nữa không, luật sư?
Dạ vâng, anh Dì Sấn là theo mấy tháng rồi, theo kinh nghiệm của bên nhân phòng, thì ngay lúc đầu những gì mà tôi nói chuyện anh Dì Sấn là mình nhắm là thế nào cũng bị sự rắc rối, sự khó khăn. Nhưng trong mấy tháng rồi là theo kinh nghiệm hồ sơ của trong nhân phòng thì Michael thấy là cái xác xuất đầu nó vẫn bình thường anh. Theo nói chuyện với mấy người luật sư khác, mấy người quen của Michael, thì cái xác xuất mà mấy người đi du lịch, nhất là những người đi du lịch, những cái hồ sơ đi du học, cái xác xuất mà đậu mà rớt nó vẫn bình thường, coi như không bị ảnh hưởng mấy anh gì sánh. Coi như là mấy người mà đã phỏng vấn rồi, đã lầu rồi qua đây nói chuyện đó, thì người ta nói là cái sự khó khăn thì cũng thế, mà cái xác xuất nó cũng thế anh.
Dạ yeah. Yeah, vâng, vậy như vậy thì đối với cái trường hợp nào là ra trường hợp đó, cho nên với yeah. với người Mỹ, với lại nước Mỹ, họ có cái nhìn nhân đạo hơn, tức là không phải vì chuyện đó mà họ sẽ cấm đoán những cái người khác ra đi với những cái lý do chính đáng, thưa phải không luật sư?
Dạ vâng anh, dạ. Chính xác, dạ.
Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Xin cho biết quý danh vị nào đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Xin lỗi mà luật sư, cho tôi hỏi luật sư, cô tôi có một đứa con gái mà tôi bảo lãnh nó hồi 2005 tháng 12, ngày 5 tháng 12, 2005 á luật sư. Dạ. Mà tính nay sao chưa nghe có gì, chưa nghe gì hết luật sư.
Vâng, dạ vâng, cô chức là xin lỗi, cô có quốc tịch hay là chưa có?
Dạ, có thể sanh là luật sư. Dạ.
Cô có thể sanh và lãnh cho con gái, không có gia đình.
Con gái độc thân trên 51 tuổi luật sư. Dạ.
Cô nhớ nha, cái diện mà tháng cái diện mà F2B nha, 2B là cái diện của cô đó, là một người sanh và lãnh cho con không có gia đình trên 21 tuổi.
Dạ. Đấy.
Ý, thông tin viên cái bulletin hiện tại là người ta giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2005.
Dạ.
Của cô là 5 tháng 12 năm 2005, nghĩa là tháng dạ. tới nó tới. Okay, tháng tới thế nào nó cũng tới rồi. Tháng này
dạ.
thì chưa tới.
Dạ,
tới. Nếu cô đã chưa làm xong, chưa đóng hết phí, chưa đến nộp nộp cái bảo trợ tài chính, chưa nộp đầy đủ giấy tờ rồi á, thì mình nên liên lạc ở bên trung tâm visa hoặc là bên lãnh sự để cho làm hồ sơ đó. Mà nếu mà làm rồi đó thì mình vô cũng viết in, mình báo cho người ta biết là tháng tới rồi mình yêu cầu phỏng vấn.
Dạ. Dạ, đóng hết rồi luật sư, để nó bổ túc hồi năm rồi luật sư, năm rồi nó có gửi giấy về, nó kêu bổ túc tháng 9 năm 12 đó, 22 á.
Dạ.
Làm bổ túc hồi tháng 9 năm 12 rồi, xong mà sao nó im ru, không có trả lời gì mình hết.
Cô liên lạc với bên National Visa Center, nhiều khi nó nói là cái hồ sơ này không còn nằm ở đây nữa mà nó chuyển về Sài Gòn rồi đó. Thì nếu mà nó chuyển rồi thì mình nên liên lạc với lãnh sự ở bên Việt Nam, bên Sài Gòn đó, báo cho người ta biết là cái hồ sơ bên National Visa Center gửi về rồi, bây giờ mình yêu cầu gia đình được đi phỏng vấn tại tháng tới, cái visa nó tới rồi.
Xin chào cô.
Vâng, rất là nhiều người đang chờ đợi với những cái sự nghe ngóng của họ về tin tức của những cái visa bulletin. Khi mà họ tới rồi thì họ vẫn còn thấy sao mà chưa có tới cái hồ sơ của mình, đã tới rồi mà sao chưa thấy sẽ gì chú nhúc nhích gì hết, lãnh sự quán chưa có gọi gì hết. Thì trong cái trường hợp này, nếu mà mình muốn biết là cái hồ sơ nó tới rồi nhưng mà họ có quên hay không thì phải để mấy tuần nữa, xin luật sư nhắc lại một lần nữa. Tức là 3 tuần hay là 1 tháng hoặc là...
Michael khuyên đó là nhất là bên National Visa Center, anh Dịch Sấn là Michael đã gặp rất là nhiều trường hợp luôn nha. Nếu mà mình không đụng đại gì, người ta cũng không đụng đại luôn.
Wow.
Okay. Nghĩa là cái trách nhiệm Michael khuyên đó là cái trách nhiệm cố gắng mình sao mà mình chịu trách nhiệm, coi như là trách nhiệm của mình. Là khi cái hồ sơ mình sắp tới mình báo với người ta, thường thường mà khi mà viết email thì người ta sẽ trả lời, viết thư thì người ta trả lời, mà nếu mà không gọi, không email, không thư thì người ta cũng để luôn.
Oh.
Nhiều... thông thường đôi khi bên National Visa Center người ta cũng liên lạc với mình, nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael thì nhiều khi nó 50-50 anh, nhiều khi nó liên lạc, nhiều khi nó không, hoặc là nhiều khi người ta liên lạc mà liên lạc không được. Okay. Cái đó nó khó nói, nhưng chính cái hồ sơ của mình thì mình biết, mà nếu mà nó sắp tới rồi, tốt nhất là mình liên lạc hẳn ở bên National Visa Center, mình viết email, viết thư cái gì đó, hoặc là gọi điện thoại luôn. Okay. Báo cho người ta biết hồ sơ tôi sắp tới rồi, thì lúc đó bên người ta sẽ làm việc, khi mà mình làm việc với người ta.
Chẳng hạn như những cái hồ sơ nào đến làm việc đánh qua với văn phòng luật sư á, thì luật sư biết là những cái hồ sơ đó nó đã on, thì luật sư sẽ email. Văn phòng mình cũng có thể email cho thân chủ của mình, phải không thưa luật sư?
Thì đó chứ, báo thân chủ biết chứ, không những báo thân chủ mà liên lạc với International Visa Center, coi như là mình muốn là tiến hành cho nó lẹ.
Dạ
là mình liên lạc đôi bên để cho mình nói là ok sắp tới rồi, hối bên này xong rồi hối bên kia. Yeah.
Tức là mình bên văn phòng luật sư sẽ nhắc nhở về visa là bên này, hồ sơ của thân chủ tôi đã tới rồi, thì họ sẽ có trả lời đang giải quyết từ từ, phải không ạ?
Hoặc là mình yêu cầu người ta là sắp phỏng vấn đi, tại vì giống như là cái cô vừa rồi là còn có 4 ngày, nghĩa là tới, nghĩa là tháng tới là tới rồi, đúng không?
Dạ vâng.
Sắp xếp, người ta đã đợi cả 7-8 năm, 8 năm hơn rồi, đúng không? Và bây giờ mình muốn sắp xếp để đi phỏng vấn.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và rất là nhiều người trong cái diện anh chị em đã đợi chờ trong tháng 6, thì chắc chắn là quý vị sẽ được đi sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà quý vị đừng có thấy lâu quá rồi á. Quý vị quên đó là quý vị sẽ bị thiệt thòi, cho nên quý vị phải theo dõi, và có thể giống như luật sư vừa nói là nếu như có điều kiện quý vị có thể nhắc nhở, gọi điện thoại hay là email. Và quý vị nào đã có nhờ luật sư, văn phòng luật sư, chẳng hạn như văn phòng luật sư Michael Cao, thì quý vị sẽ yên tâm hơn khi có một cái văn phòng có nhân viên để theo dõi hồ sơ của quý vị. Vâng. Số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao xin được nhắc lại là 81 xin lỗi ở tại Renfrey trong khu Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin hai vị thính giả, Việt Tấn Hô vừa rồi số điện thoại của quý vị gọi trở lại dùm Việt Tấn. Số điện thoại của đài là 817-899-4110. Xin quý vị gọi trở lại trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, cũng như visa du học cho con em của mình, và visa đầu tư cho thân nhân của mình qua Mỹ. Và số điện thoại xin được nhắc lại tại Cali Sài Gòn Mall tham khảo miễn phí là 214-703-0903, 214-703-0903. Và quý vị có thể ghé qua văn phòng để tham khảo trực tiếp với nhân viên, hay là quý vị muốn gặp trực tiếp luật sư Michael Cao thì quý vị có thể gọi số điện thoại và xin một cái hẹn, thì quý vị sẽ gặp trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và trở lại với văn phòng luật sư Michael Cao, thưa luật sư, đối với cái chữ current mà luật sư vừa nói là chữ C, đối với lại viện thẻ xanh và với cái diện quốc tịch bây giờ như vậy, thì hai cái này bây giờ đã song song với nhau, phải không luật sư?
Giống như đó là nói chung là cái quốc tịch thì đương nhiên là không cần phải đợi cái visa bulletin, nhưng mà cái F2A, cái chữ C nó cũng nghĩa là current, nghĩa là cũng không phải đợi cho visa bulletin. Nhưng mà cái khác là tháng tới cái C đó nó có thể nó thay đổi, cái nó sẽ thay đổi thì mình không biết được, mà hy vọng thì từ bây giờ trở đi nó không có thay đổi nữa. Thì nếu mà là không thay đổi nữa thì nó tương đương với nhau, nó đi cũng ngang hàng với nhau.
Dạ vâng. Rồi Tấn có một cái câu hỏi trong cái câu hỏi này của tuần rồi nhưng mà Tấn lại quên.
Dạ.
Thưa luật sư, tôi có câu hỏi như thế này. Tôi bảo lãnh cho con vợ của tôi, tức là tôi về làm đám cưới và một cái hồ sơ như vậy. Và khi đến với văn phòng luật sư, thì trong khoảng thời gian tôi làm bảo lãnh thì vợ tôi có sanh một đứa con.
Yeah.
Thì trong cái trường hợp này là con của tôi sẽ đi theo vợ và sẽ được văn phòng hướng dẫn để mà làm cái thủ tục passport cho baby ở bên Việt Nam.
Yeah.
Thì văn phòng mình có cái dịch vụ đó làm luôn hay không, thưa luật sư?
Dạ có chứ anh. Cái nhớ nha, là cái đứa bé ra đời thế nào cũng là của hai người vợ chồng chung. Mà nếu mà vợ chồng chung mà coi như, ví dụ như là coi như cái người đứng bên này là có quốc tịch Mỹ đi.
Dạ vâng.
Thì một cái anh ảnh hỏi là xin passport, là xin passport Mỹ cho bé nha, chứ không phải xin là hộ chiếu Mỹ cho bé. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình không cần mở hồ sơ mới bảo lãnh cho bé, mà là mình xin quốc tịch cho bé. Khi mà bé đã có quốc tịch rồi thì đương nhiên là một người quốc tịch Mỹ muốn đi đi về về, muốn đi sao cũng được.
Dạ vâng.
Cái quan trọng đó là má mẹ của bé có được đi hay không, mà nếu được đi thì bé đi theo thôi. Dạ.
Dạ vâng. Nhưng mà trong cái trường hợp mà đã làm đám cưới rồi, đang trong hồ sơ bảo lãnh mà bé ra đời, là có thể xin được cái passport cho bé ha, phải không thưa?
Được chứ, cái quan trọng là bé ruột của con ruột của đứa cái người mà đứng ở cái người ba ruột ở bên này.
Dạ vâng.
À, là có quốc tịch Mỹ. À, theo đúng luật là miễn sao ba ruột có quốc tịch thì mình có thể là xin quốc tịch cho bé.
Dạ vâng. Như vậy thì văn phòng bên phía luật sư cũng có người hướng dẫn để mà xin làm cái passport này cho bé. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Alo.
Chào anh.
Chào, biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Hoa.
Cô Hoa. Mời cô
dạ,
Hoa.
Chào. Cho em hỏi luật sư là em đã ly dị chồng, nhưng mà khi mà em ly dị anh ấy thì anh ấy không có việc làm đấy. Cho nên là tòa chỉ cho định cái giá tiền là nuôi các con của em là cái giá chỉ basic thôi. Bây giờ anh ấy có việc làm và làm rất là nhiều tiền thì em làm thế nào? Thì ly dị chỉ có 2-3 tháng vừa qua thôi.
Dạ vâng. Thì nên nhớ cái quan trọng nha. Ví dụ Michael cho ví dụ như là khi mà ly dị ảnh thất nghiệp thì cái số căn cứ theo thất nghiệp thường thường nó có 200-300, ví dụ 300 một tháng đi, đúng không? Cái chị bây giờ là chị thấy ảnh có chấp nhiều, thì cái bước mà nếu mà chị muốn mà increase, nghĩa là muốn cái tiền mà child support để nó lên á, căn cứ theo cái lương của ảnh á, thì chị sẽ phao phục, chị sẽ ra tòa, chị sẽ mở thêm một cái hồ sơ mới. Ok, báo cho tòa biết là mình muốn thêm cái tiền cho support. Ok, nói là cái đó không có đủ mà bây giờ ảnh làm lương cao hơn. Thì khi mà mở xong rồi thì cái đó tòa sẽ xử thôi. Dạ.
Và cũng ra tòa lần nữa
à? Dạ, chị phải ra tòa lần nữa. Chị phải yêu cầu cái tòa. Sau khi ly dị rồi hoặc là đang ly dị, chị muốn gì lúc nào chị cũng phải yêu cầu tòa. Hết tại tòa là cái người đứng giữa bờ là giống như là một người trọng tài. Ok. Mình phải yêu tòa biết và yêu cầu với tòa. Dạ.
Cái này khi mà anh ấy làm có tiền ấy, anh ấy còn giả, cũng không có muốn giả tiền luôn, cũng không có cái giá basic, anh cũng không muốn đưa luôn.
Cái vấn đề mà muốn không muốn á, là cái đó là cái quyền của ảnh. Nhưng mà sau khi ly dị rồi mà nếu mà nó nằm ở trong cái giấy tờ ly dị á, thì ở trong đó nó để rất là rõ ràng á, là ảnh không có liên quan tới chị nữa, mà bây giờ là ảnh là thiếu nợ nhà nước. Là nhà nước đã mở một cái account, nó nằm ở bên Texas Attorney General's Office, là bên Texas, bên nhà nước nha. Nghĩa là cái trách nhiệm của anh là anh phải trả cái tiền vô cái account đó, mà nếu mà anh không trả đó, thì một thời gian sau nhà nước không những mà tính cái tiền phạt mà cái tiền lời, mà có thể là không có cho ảnh renew cái bằng lái xe hoặc là cái hộ chiếu Mỹ, thì người ta sẽ làm khó dễ ảnh sau khi bao nhiêu năm mà ảnh thiếu nợ. Thì cái vấn đề mà anh không trả trước thì cuối cùng anh cũng trả sau rồi. Yeah.
Ok. À, vậy thì nếu mà em cũng có một cô bạn giống như em, nhưng mà cái trường hợp nó khác tí là cái cô bạn ấy, cho em hỏi, em xin lỗi trước, cái cô bạn ấy lại đứng tên xe, thì khi mà ly dị ra thì cái cô bạn của em đứng tên xe thì cái xe đấy cô không có đi mà cái người chồng ấy họ đi. Thì thế thì cái xe đấy, cái tên vẫn cái tên của cô đấy. Cho nên là cái cô ấy cứ phải mà giả tiền cái xe ấy. Thì yeah. Có cách nào khác hơn không, thật sự?
Well, okay. Cái quan trọng là trong cái giấy tờ ly dị, nó gọi là cái final divorce decree á. Final decree of divorce á. Cái giấy tờ mà final mà hai người ký á. Thì ở trong đó nó có cái sự giải quyết cái xe đó không? Okay. Nó có giải quyết cái xe đó không? À, nếu mà mình đứng tên á, mà người kia lấy á, mình đâu có làm gì được, cái đó mình bị thiệt thòi quá, đúng không? Mình làm cái gì sao nó đúng thôi chứ. Cái điều quan trọng á, trong cái hợp đồng là cái decree divorce, là cái giấy tờ ly dị đó, nó có giải quyết cái xe đó không, và nếu không á, thì mình phải tìm cách mình giải quyết cái xe đó chứ. Mình đâu có chi mà đã ly dị xong rồi mà vẫn đứng tên mà người kia lấy lái, đúng không? Mà mình phải chịu trách nhiệm trả tiền xe, nếu cái đó không có đúng. Dạ. Yeah. Mình nên giải quyết
như thế thì nên làm thế nào?
Qua ăn thua là nó nằm ở trong cái final divorce decree, có giải quyết không, có cho ảnh cái xe đó không, đúng không? Ví dụ như là hai người đồng ý là cho ảnh cái xe đi, mà nếu mà ảnh lấy cái xe đó là cái trách nhiệm của ảnh phải đổi cái tên chứ, đúng không? Phải đổi tên qua tên ảnh, ảnh phải lo cái tiền mà giấy tờ mượn này kia rồi đóng hàng tháng này kia vân vân, nếu mà trong giấy tờ nó cho như vậy. Tùy ở trong cái giấy tờ đó chị, cái giấy tờ mà hai người ký đó.
Vâng.
Dạ.
Dạ, vâng, em hỏi như thế là em hiểu rồi. Cảm ơn dạ. luật sư nhé.
Xin chào chị và chúc chị may mắn nhé. Xin chào chị.
Dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chị biết. Dạ, chị biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Đào.
Chị Đào, mời chị Đào.
Cho em hỏi luật sư á.
Chị bằng máy nhỏ lại giùm, bằng máy nhỏ lại chút xíu.
Là em muốn hỏi anh có cái form nào mà tiền để đổi thẻ xanh mà cho low income không?
Cái đơn mà thẻ xanh 2 năm hay 10 năm chị?
Dạ 10 năm.
Nghĩa là chị đã có thẻ xanh 10 năm, bây giờ chị muốn renew lại cái thẻ xanh 10 năm mới đúng không?
Dạ.
Nếu mà chị muốn mà xin mà miễn cái phí nha, miễn cái phí, đóng cái phí tự trú, tại vì mình là nghèo hay là xin welfare food stamp gì đó, ok, thì chị sẽ dùng cái đơn I-90 đi để renew cái thẻ xanh, và chị sẽ dùng cái đơn I-912 để xin phép tự trú là miễn cái phí đóng.
Dạ em nghe không rõ.
I-912, I-912 vậy.
Chị nghe rõ chứ chị? Cái đơn I-912.
Dạ, tại vì em đang lái xe, em nghe không rõ lắm.
Dạ, cái đơn I-912, I-912. Okay, nó gọi là cái request for fee waiver, là xin miễn đóng cái phí.
I-912, chị nghe rõ rồi. Chị lái xe, chị đâu có ghi được đúng không?
Dạ.
Ok, chị, như vậy thì chị chỉ hỏi là có một cái, luật sư nói có cái đơn như vậy, thì chị có thể nghe lại chương trình này trên website của đài hả chị ha? Là chị có câu hỏi, tức là cái câu hỏi vừa rồi luật sư đã trả lời cho chị rồi đó.
Dạ.
Thí dụ như giờ em nghe không rõ là em có thể gọi ngay văn phòng luật sư em hỏi được không nhỉ?
Dạ được chị.
Là đơn I-912 chị, I-912, I-912.
I-912 chị nghe rõ nha, chị nhớ rồi mà phải không?
Dạ, 2912
ạ.
I là Y á.
I là...
1, 2, 3.
Ai là ý ngắn tiếng Việt Nam đó chị.
Chị ngắn dạ.
Ok chị ha.
Dạ.
Dạ xin chào chị. Nếu không chị có thể nghe lại qua trong website của đài nhé. Xin chào chị. Xin chào vị thính giả cuối cùng trên đường dây.
Dạ xin chào luật sư và chào quý vị. Cho tôi hỏi luật sư là tôi đã bảo lãnh cái đứa em là coi như năm 2004. Mà lúc đó là nó có gia đình và có một đứa con. Nhưng mà bây giờ thì sau cái thời gian chờ đợi thì nó đã ly dị cái cô đó và nó đã cưới vợ khác và có hôn thú và có thêm đứa con nữa. Như vậy mình có còn cái bổ túc hồ sơ hay là phải như thế nào luật sư?
Dạ vâng anh, cần cái lý do là cái người vợ hiện tại khi mà visa tới, khi mà đi phỏng vấn á, nếu mà mình muốn cái người vợ, người con mới đi theo á, thì mình bổ túc hồ sơ là không mà đã ly dị.
Vậy là mình lúc đi phỏng vấn chứ không phải là bên kia ngay bây giờ mình gỡ hồ sơ vô túc.
Đó là ý Michael nói là cái người mà mình muốn dẫn theo là cái người vợ hiện tại, là mình nên bổ túc cái hồ sơ.
Hiện tại đúng vậy.
Dạ, khi mà cái visa nó tới, khi mà bắt đầu mà đóng cái phí visa, bắt đầu mà làm hồ sơ bảo trợ tài chính á, thì lúc đó nên bổ túc hết. Tại nhiều khi không những mà bổ túc mà chờ từ bây giờ cho tới 3 năm nữa chờ đợi, có thể là có thêm đứa bé, hai đứa bé nữa, ví dụ thì lúc đó mình bổ túc hết lượt.
Yeah.
Hello anh.
Như vậy là mình đợi chừng nào có visa thì mới bổ túc hồ sơ.
Khi mà bắt đầu làm hồ sơ bảo trợ tài chính, khi mà đóng cái phí visa nha, khi mà nó yêu cầu đóng cái phí visa, thì lúc tốt nhất là bổ túc luôn ngay đó. Dạ.
Xin chào.
Ok.
Rồi, chúc anh may mắn nha. Thưa quý vị, còn mấy vị đang gọi điện thoại vào thì quý vị có thể gọi tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao. Quý vị có thắc mắc gì trong vùng, quý vị có thể gọi hai nơi tại Garland trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903 hay là tại Arlington Grand Prairie Asia Times Square 972-606-9988. Xin cáo lỗi cùng những quý vị đang gọi vào cuối cùng. Xin mời luật sư gửi lời chào đến quý khán giả.
Vâng, thứ nhất là rất là cảm ơn anh Việt Tấn đã giới thiệu văn phòng. Ngoài Michael cũng xin thêm là ngoài cái vấn đề di chuyển nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Một người nữa, Michael và văn phòng ở trong Cali Sài Mall và trong Asia Times Square. Cuối cùng là một người nữa, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM. Michael xin hẹn lại quý vị, hẹn anh Việt Tấn thứ năm tuần tới. 30 triệu 40 triệu. Dạ, Michael xin kính chào.
Vâng, xin kính chúc luật sư một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và xin kính chào luật sư.